Chương trình audio giáo lý dự tòng phần thứ hai: Chúa Giêsu đấng cứu thế.
Bài 19: Chúa Giêsu chịu chết và sống lại.
Chân tội lỗi, yêu con người đắm đuối, chết đớn đau sầu. Người đó là Chúa Trời, làm người nơi dương thế. Tình mến chưa tràn, khơi trên mắt buồn vương. Cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng cái chết, tiếng yêu vang vọng đêm trường. Xin Ngài thương ban cho con một tình yêu nồng thắm, đáp lại mỗi tình kia. Yêu cho con yêu thập tự, cho con say tình Ngài giữa lòng đời hôm nay. Người nơi dương thế, tình mến chưa tràn, khơi trên mắt buồn vương. Cơn đam mê bừng rực sáng, yêu thương bằng cái chết, tiếng yêu vang vọng đêm trường. Xin Ngài thương ban cho con một niềm tin mạnh mẽ.
Kính chào quý học viên chương trình audio giáo lý dự tòng. Trong bài giáo lý số 18 vừa qua đã trình bày cho chúng ta về tinh thần mới trong luật cũ. Qua bài giáo lý đó, chúng ta hiểu được thái độ của Chúa Giêsu đối với luật cũ. Ngài luôn tôn trọng và tuân giữ lề luật, đồng thời dạy người khác cũng biết tuân giữ như vậy. Qua bài giáo lý đó, chúng ta cũng nhận ra cách giữ luật của người xưa còn nặng hình thức, vì thế làm cho đời sống họ trở nên gò bó, nặng nề. Đồng thời, bài giáo lý cũng cho chúng ta thấy tinh thần mới mà Chúa Giêsu đưa vào trong luật cũ là tình yêu. Chính vì yêu, Thiên Chúa đã ban lề luật cho con người, và con người tuân giữ lề luật Thiên Chúa cũng vì yêu mến Ngài và yêu đồng loại hết mình. Đó là chu toàn luật Chúa đã ban. Thật vậy, Chúa Giêsu khi đưa tình yêu vào tinh thần của lề luật, Ngài không chỉ nói suông, nhưng để chứng minh tình yêu ấy bằng chính đời sống của Ngài, Chúa Giêsu đã dùng chính mạng sống mình để canh tân, cải hóa, đưa con người đến tình yêu toàn vẹn, hầu được đón nhận ơn cứu độ. Điều này sẽ được trình bày rất rõ nét trong bài giáo lý số 19 mà chúng ta sẽ tìm hiểu sau đây. Qua bài giáo lý này, chúng ta cùng chiêm ngắm cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giêsu, đồng thời cùng chia sẻ niềm vui phục sinh vinh quang với Ngài. Bài giáo lý sẽ khơi gợi nơi chúng ta niềm hy vọng rằng nếu chúng ta trung thành đi theo Đức Giê-xu trên con đường đau khổ thánh giá, chắc chắn chúng ta sẽ đón nhận được niềm vui vĩnh cửu. Giờ đây kính mời quý vị cùng bước vào bài giáo lý số 19 với đề tài Chúa Giê-xu chịu chết và sống lại. Trước hết, kính mời quý vị cùng lắng nghe lời Chúa.
Cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài ngày muốn con.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Matthew. Khi ấy Chúa Giê-xu nói rằng: Này chúng ta lên Jerusalem và con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ kết án tử hình người, sẽ nộp người cho dân ngoại nhạo báng, đánh đòn và đóng đinh vào thập giá. Và ngày thứ ba, người sẽ trỗi dậy.
Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài làm chứa chan hy vọng. Là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài được chất chất niềm vui. Trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vui. Lời
Kính thưa quý học viên, như chúng ta đã biết, Chúa Giê-xu đã được Thiên Chúa sai đến trần gian để thực hiện ơn cứu độ và đem lại sự sống mới cho loài người. Suốt cuộc đời Ngài tại trần gian, Chúa Giê-xu hoàn toàn vâng theo thánh ý Thiên Chúa và đã làm nhiều phép lạ để chứng minh sứ mạng của mình. Sau cùng Ngài bị bắt, đóng đinh vào thập giá và chết cách ô nhục. Nhưng Thiên Chúa đã cho Ngài chiến thắng sự chết và sống lại vinh quang. Đó là trọng tâm của đức tin Công giáo mà bài giáo lý hôm nay đề cập tới. Chúng ta cùng tìm hiểu qua những điểm chính sau. Thứ nhất, Chúa Giê-xu ban sự sống mới cho loài người. Thứ hai, Chúa Giê-xu đã bị người đời lên án và giết chết. Thứ ba, tuần lễ của hận thù và yêu thương. Thứ tư, Chúa Giê-xu chiến thắng tử thần. Và sau cùng, các cử hành trong tuần thánh của giáo hội. Giờ đây kính mời quý vị bước vào điểm thứ nhất. Chúa Giê-xu ban sự sống mới cho loài người. Chắc hẳn chúng ta còn nhớ trong bài giáo lý số 5, khi con người sa ngã phạm tội, Thiên Chúa đã hứa ban đấng cứu độ loài người. Sau này, Chúa Giê-xu chính là đấng cứu độ đã được sai đến trần gian. Người đến để tái tạo hạnh phúc ban đầu mà con người đánh mất. Chính Chúa Giê-xu đã nói Ngài đến để cho dân được sống và sống dồi dào. Quả thật, bất cứ ai tin vào Chúa Giê-xu đều được sống và sống hạnh phúc. Kinh Thánh cho thấy nhiều trường hợp như người mù nhìn thấy, kẻ què đi được, người câm nói được, người điếc nghe được, người bệnh được khỏi. Và những người tội lỗi như bà Maria Magdalena, thiếu phụ xứ Samari, ông Lê-vi người thu thuế được tha thứ và trở về. Ông Nicodemo, một vị thầy đạo đức của dân Israel, cũng đã gặp Chúa Giê-xu và bình an vui sống. Chúng ta vừa kết thúc điểm thứ nhất, Chúa Giê-xu ban sự sống mới cho loài người. Có thể tóm lại là Chúa Giê-xu đến trần gian không phải để phá hủy, nhưng là để xây dựng. Không phải để luận phạt, nhưng là cứu rỗi. Bây giờ mời quý vị bước sang điểm thứ hai. Chúa Giê-xu bị người đời lên án và giết chết. Mặc dù rất yêu thương loài người và đã nỗ lực rao giảng giáo lý của tình yêu cho con người, thế nhưng Chúa Giê-xu vẫn bị đối xử tệ bạc. Một lý do rất đơn giản là giáo lý của Chúa Giê-xu một mặt trái với ý nghĩ và thói tục trần gian, gây chứng tai gai mắt cho nhiều người, thậm chí cả một số môn đệ. Phúc âm Thánh Gioan kể lại, khi nghe những lời Chúa Giê-xu giảng dạy, nhiều môn đệ của người liền nói, lời này chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Mặt khác, Chúa còn vạch trần cách sống giả hình tự mãn của các luật sĩ và biệt phái. Chính vì thế không ít kẻ ghét người. Các luật sĩ và biệt phái rình rập để bắt bẻ người trong lời nói và hành động. Trong dân chúng, có người bất mãn vì lời Chúa giảng dạy tới độ. Có lần họ xô Chúa khỏi hội đường, lôi người lên đỉnh núi để có ý đẩy người xuống vực thẳm. Nhưng người đã băng qua giữa họ mà đi vì giờ của người chưa đến. Thật vậy, cho dù con người có cuồng nộ tìm cách giết hại Chúa Giê-xu thì cũng chẳng làm gì được nếu giờ của người chưa tới. Điều này cho thấy rằng Chúa Giê-xu không phải là người bị giết, nhưng là đấng tự hiến. Khi đến giờ của Ngài, Chúa Giê-xu tự nộp mình làm giá cứu chuộc con người. Giờ đó như thế nào? Chúng ta bước sang điểm thứ ba, tuần lễ của hận thù và yêu thương. Vào khoảng tháng 4 năm cuối cùng cuộc đời Chúa Giê-xu ở dương thế, lúc đó khoảng 33 tuổi, Ngài lên Giê-ru-sa-lem để mừng lễ vượt qua. Hôm ấy, Chúa vào thành thánh và được dân chúng đón rước tung hô như vị vua khải hoàn. Nhưng cũng chính vinh quang ấy thúc bách các địch thù dứt khoát ra tay trừ khử Chúa. Biết rõ ý định của họ, Chúa Giê-xu đã ăn bữa tiệc ly, tức bữa ăn chia tay, với nhóm 12 môn đệ vào dịp lễ vượt qua của người Do Thái. Trong bữa ăn yêu thương này, Chúa Giê-xu đã làm những hành động rất quan trọng sau đây. Ngài đã làm cho bánh trở thành chính thịt Ngài và làm cho rượu trở thành máu Ngài để ở lại một cách nhiệm màu với các môn đệ và nhân loại trong mọi thời đại. Ngoài ra, dạy cho các môn đệ bài học yêu thương và phục vụ bằng chính hành động rửa chân cho từng môn đệ. Sau khi hoàn tất những hành động đó xong, Chúa Giê-xu đã nói với các môn đệ là hãy lặp lại những hành động này để nhớ đến Ngài. Sau bữa ăn đó, Chúa Giê-xu cùng một số môn đệ thân tín vào vườn cây dầu, cầu nguyện thâu đêm và bị quân lính đến vây bắt. Sự kiện này diễn ra với sự móc nối của một môn đệ thuộc nhóm 12 tên là Giu-đa. Chỉ vì tham tiền mà Giu-đa đã phản bội Chúa Giê-xu. Anh được các nhà chức trách Do Thái cho 30 đồng bạc để chỉ điểm cho họ bắt chính xác Chúa Giê-xu. Đáng buồn thay, anh đã dùng nụ hôn, cái mà vẫn được xem là biểu hiện của tình yêu, để làm dấu chỉ cho quân lính ra tay bắt thầy mình. Tôi hôn ai thì chính là người đó các anh hãy bắt lấy. Sau khi bắt được Chúa Giê-xu, chúng điệu Ngài đến nhà cầm quyền và nhờ công nghị Do Thái qua tay Phi-la-tô kết án tử hình Ngài dựa vào những chứng cớ vu vơ bịa đặt, chẳng hạn như nó dám xưng mình là con Thiên Chúa, nó dám âm mưu phản lại Hoàng đế Xê-gia. Thế rồi chúng trao Ngài cho các lý hình nhạo báng, đánh đập và hành hạ. Chúng làm một triều thiên bằng vòng gai nhọn ấn lên đầu Ngài, rồi mặc cho Ngài chiếc áo choàng đỏ và trao cho cây sậy để có ý phỉ báng Ngài vì đã tự xưng mình là vua. Chế giễu chán chê, chúng bắt Ngài vác thập giá lên một ngọn đồi tên là đồi sọ để đóng đinh Ngài. Vào giờ trưa, chúng đóng đinh Ngài vào thập giá cùng hai tên trộm cướp, một người bên tả, một người bên hữu. Trong cơn đau đớn tột cùng, Chúa Giê-xu đã lớn tiếng kêu lên: Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Sau đó, Ngài tắt thở lúc khoảng 3 giờ chiều thứ sáu. Lúc ấy, tối tăm bao trùm cả vũ trụ, bức màn che trong đền thờ Giê-ru-sa-lem bị xé ra làm đôi từ trên xuống dưới. Tất cả mọi người chứng kiến cảnh tượng đó thì hoảng sợ. Trong đó có một viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giê-xu, thấy người tắt thở như vậy liền nói: Quả thật, người này là con Thiên Chúa. Sau khi Chúa Giê-xu chết, ông Nicodemo là một trong những môn đệ âm thầm theo Chúa Giê-xu, đã xin tổng trấn Phi-la-tô cho tháo xác Chúa và mai táng vội vã vào huyệt đá gần đó. Các môn đệ lúc này đau buồn và thất vọng tràn trề. Kính thưa quý học viên, chúng ta vừa chứng kiến những gì đã xảy ra với Chúa Giê-xu trong khoảng một tuần lễ cuối đời Ngài tại Dương Thế. Tuần lễ này được xem là tuần lễ của hận thù và yêu thương. Hận thù bởi vì nơi đó lòng căm phẫn, sự gian ác và nham hiểm của loài người đã được phơi bày. Yêu thương bởi vì qua đó tình yêu Thiên Chúa đã trao hiến đến tận cùng cho con người. Khi lòng căm phẫn của con người càng cuồng nộ bao nhiêu thì tình yêu Thiên Chúa càng đầm thắm và êm ái bấy nhiêu. Quả thật, tuần lễ này thật vĩ đại trong lịch sử loài người chúng ta. Trong khi các chức sắc Do Thái đang hả hê với chiến tích của trận đánh đẹp mà họ đã tấn công Chúa Giê-xu, thì một biến cố vĩ đại xảy ra, Chúa Giê-xu sống lại. Chúng ta sẽ tìm hiểu biến cố này trong điểm thứ tư ngay sau đây. Chúa Giê-xu chiến thắng tử thần. Vào buổi sáng ngày thứ nhất trong tuần, Maria Magdalena và một Maria khác ra mộ viếng xác Chúa. Các bà thất kinh thấy tảng đá lấp mộ đã lăn ra một bên. Một thiên thần hiện ra nói với các bà: Tôi biết các bà tìm Đức Giê-xu bị đóng đinh. Người không còn ở đây nữa. Người đã sống lại như người đã báo trước. Hãy đến xem chỗ đặt người và mau mau đi nói cho các môn đệ của người rằng người đã sống lại. Sau khi sống lại, Chúa Giê-xu còn hiện ra dạy dỗ, an ủi các môn đệ, sai các ông đi rao giảng tin mừng, rồi người lên trời ngự bên hữu Chúa Cha, và người sẽ trở lại trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Ở trên, chúng ta đã tìm hiểu các biến cố đã xảy ra trong những ngày cuối đời của Chúa Giê-xu, bao gồm cuộc tử nạn và phục sinh vinh hiển. Tất cả những gì đã diễn ra với Đức Giê-xu ngày xưa, ngày nay được Hội Thánh cử hành trọn vẹn. Các cử hành này được diễn ra trong một tuần lễ gọi là Tuần Thánh. Để hiểu được ý nghĩa của Tuần Thánh, mời quý vị bước vào điểm thứ năm, cũng là điểm cuối cùng của bài giáo lý hôm nay. Các cử hành trong Tuần Thánh của Giáo hội. Tuần Thánh bắt đầu từ Chúa Nhật lễ lá và kết thúc vào Đại lễ Phục sinh. Tuần Thánh bao gồm những cử hành trọng đại sau đây: Chúa Nhật lễ lá, cử hành biến cố Chúa Giêsu long trọng vào thành Jerusalem. Thứ Năm Tuần Thánh, cử hành biến cố Chúa Giêsu lập phép thánh thể, hóa bánh và rượu thành mình và máu người. Thứ Sáu Tuần Thánh, cử hành cuộc thương khó và tử nạn của Chúa Giêsu trên thập giá. Thứ Bảy Tuần Thánh, ngày Chúa được an táng trong mộ. Trong ngày này, giáo hội không có một cử hành nào để hoàn toàn tĩnh lặng, cảm nhận sâu xa tình yêu Thiên Chúa dành cho con người. Chúa Nhật Phục Sinh, cử hành mầu nhiệm Chúa sống lại. Ngày này là ngày trọng hơn hết tất cả mọi ngày trong đời sống giáo hội. Kính thưa quý học viên, chúng ta vừa lắng nghe bài giáo lý số 19 trình bày Chúa Giêsu chịu chết và sống lại. Những điều vừa trình bày ở trên có thể tóm lại như sau. Thứ nhất, Chúa Giêsu xuống thế gian và đem đến cho con người sự sống mới, đó là tình yêu, nhưng con người đã phản kháng và tìm cách hại Ngài. Thứ hai, Chúa Giêsu minh chứng tình yêu của Ngài bằng sự hiến tế chính bản thân mình qua việc lập bí tích thánh thể để ở lại với con người cho đến ngày tận thế. Thứ ba, Chúa đã bị người ta giết chết, nhưng ngày thứ ba Chúa đã sống lại, lên trời ngự bên hữu Chúa Cha. Thứ tư, ngày nay giáo hội vẫn cử hành và đã sống tuần lễ thánh thiêng này, biến hận thù thành yêu thương. Phần trình bày giáo lý của chúng ta đã kết thúc. Giờ đây kính mời quý vị cùng lắng động tâm hồn qua giây phút cầu nguyện. Lạy Chúa Giêsu, bài giáo lý vừa qua đã giúp con cảm nhận sâu xa hơn tình yêu Chúa dành cho con. Con đã hiểu rằng không phải Chúa bị giết một cách thụ động, nhưng chính Chúa đã tự hiến nộp mình, chấp nhận bị sỉ nhục, đau khổ và chết trên thập giá để cứu độ mọi người. Xin giúp con luôn trung thành theo Chúa và sớm trở thành con Chúa qua bí tích thánh tẩy, để con được hưởng trọn vẹn ơn cứu độ mà Chúa đã dành cho con. Amen.
Đáp lại tình cha yêu và nhớ.